Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 24 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất vừa kết thúc. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình Thái Lan, ngày họp thứ ba của Đại hội Truyền giáo Á Châu tại Chiang Mai, Thái Lan, tức hôm thứ Bảy vừa qua, 21 tháng 10, được tiếp tục với đề tài câu chuyện về Chúa Giêsu trong các nền văn hóa của Á Châu. Mọi người đều hiếu kỳ muốn biết làm sao những nền văn hóa của lục địa Á Châu này có thể chuyển biến để trở thành niềm tin vào Chúa Kitô của những người Kitô Á Châu. Mở đầu cho ngày họp là thánh lễ do Đức Hồng y Ricardo Vidal, Tổng giám mục Cebu Phi Luật Tân chủ tế. Trong thánh lễ, Đức Hồng y đã nhắn nhủ với các tham dự viên rằng khi kể những câu chuyện về Chúa Giêsu và những câu chuyện chia sẻ về đức tin của chính mình, chúng ta trước hết cần phải lắng nghe câu chuyện của những người khác. Lắng nghe người khác cũng có nghĩa là chúng ta sẵn sàng từ bỏ những chuyện riêng tư của mình. Sau bữa ăn sáng, đại hội được tiếp tục với những chia sẻ về văn hóa. Những câu chuyện về Chúa Giêsu trong văn hóa Á Châu thì thật là phong phú và không còn xa lạ gì với những người Kitô hữu. Mở đầu là đoàn đại biểu Ấn Độ với câu chuyện các nhà truyền giáo yêu thương và tận tình chăm sóc cho những người nghèo, những người phong cùi ở Ấn Độ từ bao nhiêu thế kỷ trước. Sáng thứ Bảy vừa qua, ngày 21 tháng 10, những chia sẻ làm cho nhiều người chú ý đến nhất, đó là những trình bày về văn hóa và niềm tin của Cộng đoàn Giáo hội Việt Nam. Trong trang phục truyền thống dân tộc, đoàn đại biểu Việt Nam đã trình bày niềm tin qua văn hóa của mình với một lòng tin sắc son bền vững. Hai đức cha Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục Đà Lạt, và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục Phú Cường, đã cùng với đoàn Việt Nam bước lên khán đài và kính cẩn nâng cao tượng ảnh Đức Mẹ La Vang, nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, biểu tượng cho niềm tin sắc son của những người tiên phong mở đầu giáo hội Việt Nam. Qua bao nhiêu thế kỷ, nền văn hóa của dân tộc Việt Nam in đậm nét trong các nghệ thuật điêu khắc ảnh tượng, các lối kiến trúc các thính đường, các ca vũ nhạc điệu trong các nghi lễ tôn kính, dân hoa. Qua những hình ảnh, những ca khúc, những điệu vũ với những trang phục dân tộc, đoàn đại biểu Việt Nam đã đưa các tham dự viên đại hội như thật sự tiến về trung tâm hành hương La Vang, được xây dựng từ năm 1798, nơi có tượng Đức Mẹ với trang phục truyền thống dân tộc của người Việt Nam. Bức phù điêu, hoa sen với hình thánh giá ở trung tâm, đặt nơi bàn thờ nhà nguyện Đức Mẹ của quần thể kiến trúc nhà thờ chính tòa Phát Diệm, đã được trình bày như biểu tượng cho sự hội nhập văn hóa của dân tộc Việt Nam nói riêng và của các dân tộc Á Châu nói chung, có thể chuyển tải sứ điệp tin mừng của Chúa. Tin Hoa Kỳ, đại lễ khánh thành nguyện đường Đức Mẹ La Vang tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ, sau một tuần mây u ám với mưa lớn và gió cuốn mạnh, đã đột nhiên có được một ngày vô cùng đẹp trời với nắng ấm, hôm thứ Sáu vừa qua, 20 tháng 10. Trời trong xanh và nắng vàng nhảy múa trên hàng cờ ngũ sắc, cùng với một rừng người trong các y phục đủ màu, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Trong số hơn 8.000 anh chị em giáo dân đến từ các tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và một số đáng kể anh chị em đến từ các nước khác, cần phải ghi nhận sự hiện diện đông đảo của thiếu nhi và thanh niên nam nữ. Đúng 11 giờ sáng ngày 21 tháng 10, Đức Tổng giám mục Donald William, Tổng giám mục thủ đô Washington DC, đã cùng với Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, 70 linh mục, khoảng 30 phó tế, hàng trăm nam nữ tu sĩ và 8.000 anh chị em giáo dân bắt đầu rước kiệu trọng thể từ tiền đường đền thờ đi vòng quanh khu vực trước cổng nhà thờ và quay lại trước tiền đình đền thờ, trong khi ca đoàn tổng hợp với hơn 200 ca viên do nhạc sư Phạm Đức Huyến điều khiển, lần lượt hát các bài thánh ca kính Đức Mẹ. Việc lựa chọn các bài hát thể hiện một sự suy nghĩ chu đáo của ca đoàn. Những bài hát phổ biến và dễ hát đã giúp cộng đoàn sốt sắng tham gia và hướng lòng về Đức Mẹ trong cuộc kiệu. Sau khi đoàn kiệu quay lại trường đình đền thờ, các em trong đội múa đã thay nhau múa dân hoa kính Đức Mẹ trong các điệu múa được nhiều người trầm trồ khen ngợi. Thánh lễ đại trào cho Đức Tổng Giám mục Donald William, chủ tế, đã bắt đầu lúc 12 giờ 55 phút. Trong bài giảng, Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương đã trình bày bằng Anh ngữ và Việt ngữ sơ bộ lịch sử linh địa La Vang, tình thương của Đức Mẹ dành cho con dân Việt Nam và lòng mộ mến Đức Mẹ của những người Công giáo Việt Nam trong nước cũng như tại Hoa Kỳ. Trong phần hiệp lễ, Đức ông Walter Rossi, giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Quốc gia Hoa Kỳ, đã trình bày đôi nét về lịch sử của đền thánh này và ý nghĩa của việc tôn vinh Đức Mẹ La Vang tại nguyên đường dành cho người Việt Nam. Tưởng cũng nên nói thêm nơi đây rằng, vào năm 1847, theo thỉnh cầu của các đức giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã công nhận Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội làm quan thầy của đất nước Hoa Kỳ. Vì thế, ý tưởng xây một đền thánh quốc gia để tôn sùng Đức Mẹ đã manh nha từ thời ấy. Năm 1913, Đức Giám mục Thomas, Giám đốc Trường Đại học America, đã trình bày với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đề án xây dựng đền thánh quốc gia kính Đức Mẹ ngay bên cạnh ngôi trường của Ngài. Đức Thánh Cha không những bày tỏ sự nhiệt tình ủng hộ của Ngài, mà còn đóng góp ngay vào quỹ xây dựng đền thánh 400 Mỹ Kim. Ngày 23 tháng 9 năm 1920, Đức Hồng Y. James Gibbons, Tổng Giám mục Baltimore, đã đặt viên đá đầu tiên. Công việc đã được ráo riết tiến hành và tầng hầm đền thờ đã được hoàn thành vào năm 1926. Thế chiến thứ hai đã đình hoãn việc xây dựng tầng trên. Trong Đại hội Thánh Mẫu năm 1954, các đức giám mục Hoa Kỳ đã quyết tâm hoàn thành tầng trên. Người Công giáo Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ qua việc quyên góp, và đền thánh đã được cung hiến vào ngày 20 tháng 11 năm 1959. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban tặng danh hiệu đền thánh vào ngày 12 tháng 10 năm 1990. Đức ông Rossi cho biết, chính sách đa văn hóa đã và đang là động lực mạnh mẽ thay đổi bộ mặt Hoa Kỳ. Cũng trong chiều hướng đó, Đền Thánh Đức Mẹ Quốc gia Hoa Kỳ đã có chủ trương cho các sắc dân được xây các nguyện đường kính Đức Mẹ theo các truyền thống văn hóa riêng của mình ở tầng hầm. Nhiều sắc dân đã xây các nguyện đường của họ rất đẹp, và hôm nay Đền Thánh Quốc gia Hoa Kỳ trở nên đa văn hóa hơn với nguyện đường Đức Mẹ La Vang của người Việt Nam. Trong phần đáp từ, Đức ông Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã trình bày các nỗ lực của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hầu có thể có được một nguyện đường kính Đức Mẹ La Vang trong tầng hầm nơi các sắc dân khác đã xây dựng các nguyện đường kính Đức Mẹ theo chủ trương đa văn hóa. Đức ông Phạm Xuân Thắng cũng đã cảm ơn Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã vì lòng ưu ái và sự hiệp thông với các cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại mà đến tham dự nghi thức thánh hiến nguyện đường La Vang này. Dịp này, Đức ông không quên đưa ra lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân bạo lực miền Trung Việt Nam như một cử chỉ liên đới và hiệp nhất với giáo hội quê nhà. Sau thánh lễ, đoàn đồng tế và anh chị em giáo dân đã xuống tầng hầm tham dự nghi thức thánh hiến nhà nguyện. Sau kính cầu các thánh, Đức Tổng Giám mục Donald William, Tổng Giám mục Washington DC, đã rải nước thánh và song hương thánh hiến bàn thờ và nhà nguyện, trong khi ca đoàn tổng hợp hát các bài kính Đức Mẹ. Không kể các giai đoạn tập hợp trước khi bắt đầu và phần chiêm ngắm kính Đức Mẹ sau nghi thức thánh hiến, các nghi thức chính thánh hiến nguyện đường Đức Mẹ La Vang tại Đền Thánh Đức Mẹ Quốc gia Hoa Kỳ đã bắt đầu từ 11 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày, hôm thứ Sáu vừa qua, 20 tháng 10. Tin Roma, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 22 tháng 10, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cùng với Ngài cầu nguyện cho nền hòa bình ở Iraq, đặc biệt cho những người Kitô giáo đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Sau khi đã xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chúc mừng đến các tín hữu Hồi giáo trên khắp thế giới, nhân dịp Hồi giáo kết thúc tháng chay Ramadan. Sau đó Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong khi các tín hữu Hồi giáo trên thế giới đang hưởng bầu khí vui tươi, thì ngược lại dân chúng Iraq đang phải chịu nhiều đau khổ chết chóc. Nói về tình trạng Iraq, Đức Thánh Cha đã sử dụng những từ ngữ như bất an nghiêm trọng, bạo lực không thương xót. Đức Thánh Cha đã phàn nàn vì có quá nhiều nạn nhân vô tội, chỉ vì họ là tín đồ Hồi giáo phái Shiite hoặc phái Sunni, hoặc họ là người Kitô. Ngài nói, Ngài biết rất rõ những áp bức và đau khổ mà cộng đoàn Kitô giáo đang phải chịu, và bảo đảm với các anh chị em Kitô giáo ở Iraq rằng Ngài luôn luôn tưởng nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Kết thúc phần nói về Iraq, Đức Thánh Cha kêu gọi khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hãy cùng với Ngài xin Thiên Chúa quyền năng ban cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị tại Iraq cũng như toàn thế giới được đức tin và lòng quả cảm để chấm dứt bạo động và vãn hồi an ninh. Tin Vatican. Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua là Chủ nhật truyền giáo. Được biết, Ngày Khánh Nhật truyền giáo đã được thành lập cách đây 80 năm, tức là vào năm 1925, và được cử hành lần đầu tiên vào năm 1926. Chủ nhật truyền giáo năm nay 22 tháng 10. Cũng trùng với dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của anh chị em Hồi giáo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến đề tài của sứ điệp truyền giáo dựa theo thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là động lực của kế hoạch cứu độ, khởi sự từ việc Thiên Chúa sai phái con một đến trần gian và được tiếp nối trong giáo hội. Cảm nhận được tình thương của Chúa, mỗi người Kitô tìm cách chia sẻ cho những người sống bên cạnh mình. Sau đây là nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 22 tháng 10. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng Khánh Nhật truyền giáo lần thứ 80. Ngày này được thiết lập do Đức Pio thứ 11, một vị giáo hoàng đã đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho lương dân, vào dịp năm thánh 1925. Ngài đã cổ động một cuộc triển lãm to tát, sau đó trở thành văn phòng nhân chủng và truyền giáo hiện nay của Viện Bảo tàng Vatican. Năm nay, trong sứ điệp được gửi nhân dịp này, tôi đã trình bày đề tài Tình yêu, linh hồn của cuộc truyền giáo. Thật vậy, nếu cuộc truyền giáo không do tình yêu Chúa làm động lực, thì sẽ chỉ là một công tác nhân đạo xã hội mà thôi. Trái lại, người Kitô hữu lấy phương châm từ câu nói của Thánh Phaolô: tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Thư thứ 2 Côrintô chương 5 câu 14. Chính tình yêu thúc đẩy Chúa Cha sai phái con của mình đến trần gian và thúc đẩy Chúa Con trao hiến mình vì chúng ta đến nỗi chết trên thập giá. Chính tình yêu đó đã được Thánh Linh trút đổ xuống tâm hồn các tín hữu. Nhờ đó, mỗi người được rửa tội như cành nho được kết nạp vào cây nho, có thể hợp tác vào sứ mạng của Chúa Kitô, sứ mạng mà ta có thể tóm lại như sau: mang đến cho mỗi người tin vui Thiên Chúa là tình yêu, và vì thế muốn cứu độ con người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất vừa kết thúc hôm Chủ nhật vừa qua, 22 tháng 10, Chủ nhật Truyền giáo. Trong một thời sự hôm nay và những ngày kế tiếp, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đại hội
và sau đó là những quyết định của đại hội. Như quý vị và các bạn đã biết, chủ đề của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất hướng về điểm chính là kể chuyện Chúa Giê-xu cho các dân tộc tại Á Châu. Đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 của sứ điệp như sau. Chúa Giê-xu vẫn sống. Chúa Kitô đã sống lại. Đấng cứu thế của chúng ta đang ở với chúng ta. Đời sống của Ngài chính là đời sống của chúng ta. Những quả quyết trên tóm kết những tâm tình của chúng tôi, như là những tham dự viên của Đại hội Truyền giáo Á Châu năm 2006. Tụ họp nhau tại Thái Lan từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10 năm 2006, chúng tôi muốn nói lên cùng một đức tin hân hoan, giống như các môn đệ đầu tiên đã tuyên bố. Tôi đã thấy Chúa, Gioan chương 20 câu 18, chính Chúa đó, Gioan chương 21 câu 7. Quả thật, Chúa đã sống lại, Luca chương 24 câu 34. Lại Chúa tôi, lại Chúa trời tôi, Gioan chương 20 câu 28. Các môn đệ đầu tiên đã hân hoan vui mừng, người bạn của họ, thầy của họ, tiên tri của họ, đấng nhân từ chữa lành họ, đấng yêu dấu của họ, vẫn luôn sống cách nhiệm màu, cách kỳ diệu. Sợ hãi và thất vọng, lo lắng và sầu não đã trở thành tin cậy và mừng vui. Nào ai có ngờ như thế, nào ai ước mơ được như vậy. Chúa Giê-xu đích thân đến với những ai theo Ngài. Ngài gọi rõ từng tên một của họ: Maria Magdalena, Thomas, Phêrô, Giacôbê, Gioan. Họ đã nhận ra Ngài. Ngài đã nói những lời bình an và hòa giải. Những môn đệ yếu tin nay đã được biến đổi. Đúng vậy, Chúa Giê-xu, đấng đã chịu đóng đinh chết và đã phục sinh, nay mở rộng những chiều kích đức tin của họ. Ngài thách thức họ thêm nữa. Ngài sai họ ra đi thi hành sứ mạng rao giảng với những lời như sau: Hãy đi khắp thế gian và hãy rao giảng tin mừng cho hết mọi tạo vật. Marco chương 16 câu 15. Hãy đi và hãy làm cho tất cả mọi dân nước trở thành môn đệ ta. Matthew chương 28 câu 19. Các con sẽ là những chứng nhân cho các điều ấy. Luca chương 24 câu 48. Như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai các con. Gioan chương 20 câu 21. Và từ đó, các môn đệ đã ra đi và kể chuyện Chúa Giê-xu. Họ đi khắp nơi xa gần. Tông đồ Gia-cô-bê đi tới Giê-ru-sa-lem, tông đồ Phê-rô và tông đồ Phao-lô tới Rô-ma, tông đồ Tô-ma tới Ấn Độ. Đúng vậy, gặp Chúa phục sinh là được sai đi thực hiện sứ mệnh truyền giáo. Với ơn Chúa quan phòng, hơn 1.000 người chúng tôi, những môn đệ thời nay của Chúa Giê-xu, tụ họp với nhau trong Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất. Khách sạn rộng rãi, đồ sộ ở thành phố Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, đã trở thành nhà tiệc ly mới. Chúng tôi tụ họp để chia sẻ những kinh nghiệm, để kể những câu chuyện, để gặp gỡ nhiều môn đệ khác đến từ khắp mọi miền của lục địa Á Châu mênh mông, từ Liban đến Nhật Bản, từ Kazakhstan và Mông Cổ đến Indonesia. Chúng tôi lắng nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa, vô số những câu chuyện về cuộc sống, về niềm tin, về những việc anh hùng, những việc phục vụ, những cầu nguyện, những đối thoại và những lời rao giảng. Bầu khí vui tươi lan tỏa khắp nơi và thấm nhập tất cả chúng tôi. Không ai nghi ngờ gì về sự hiện diện thân thương của Chúa Thánh Thần. Cùng nhau, chúng tôi cử hành đức tin và sống hiệp nhất như các môn đệ của Chúa Giê-xu, qua những chia sẻ, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành thánh thể. Những đa dạng của văn hóa và ngôn ngữ đã chiếu thêm ánh sáng và tô thêm muôn sắc cho những cử hành đức tin chung của chúng tôi.
quý vị và các bạn thân mến. Ngày mai cũng trong một thời sự, chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp này, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con những giá trị thực sự của cuộc sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sáng nào cũng vậy, Elena Steligov thức dậy thật sớm, khoác vào người bộ áo tiêu biểu của phụ nữ nông dân Nga, rồi ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh giá để cho bầy gia súc ăn. Sau đó, chị chuẩn bị bữa ăn sáng trên bếp củi cho năm đứa con. Không ai có thể tưởng tượng được sự khác biệt giữa cuộc sống hiện tại và lối sống trước kia của người thiếu phụ. Elena là vợ của một trong những triệu phú đầu tiên của nước Nga. Họ đã từng có nhà ở thủ đô Moscow và tại rất nhiều thành phố lớn trên thế giới. Elena đã từng phục sức bằng những thứ nữ trang trị giá bạc triệu, cũng như đã từng giao tiếp với những tên tuổi lừng danh trên thế giới như Bill Gates và các nhà từ thiện nổi tiếng khác. Chị cũng đã từng có vệ sĩ, có tài xế riêng và hai máy bay phản lực riêng để sử dụng. Tuy nhiên cách đây 2 năm, chồng chị là anh German Stelinov đã quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa ở chốn thị thành để về vùng quê sinh sống. Đang ở trong một ngôi biệt thự tráng lệ có tổng cộng 20 phòng ngủ, hai vợ chồng triệu phú này chuyển sang một căn nhà chỉ có 3 phòng bằng gỗ, nằm tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh, không có cả điện nước. Số tiền duy nhất họ có trong sổ băng chỉ tương đương với 340 Mỹ Kim. Tuy đời sống vất vả, nhất là phải trải qua mùa đông giá rét, có lúc nhiệt độ xuống dưới 45 độ âm, nhưng hai vợ chồng này không hề cảm thấy hối tiếc. Hai người lấy nhau vào khoảng cuối thập niên 80, vào giữa lúc nước Nga đang bước vào thời kỳ mở cửa. Vào năm 1992, chỉ trong vòng 1 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, người thanh niên chỉ mới 24 tuổi đã thành lập xong thị trường chứng khoán đầu tiên tại Nga. Và chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã trở thành triệu phú thứ hai tại Nga. Vì công việc kinh doanh, có lúc cả gia đình phải sang sống tại New York, Hoa Kỳ. 2 năm sau, họ lại dọn sang London, Anh Quốc, và ở gần khu thương xá sang trọng nhất của nước Anh. Lúc nào cũng có một chiếc limousine sẵn sàng đưa người vợ trẻ tới những cửa hàng lớn nhất và sang trọng nhất. Người thiếu phụ đã chi vô số tiền để mua sắm những bộ quần áo mà chị chỉ mặc có mỗi một lần. Lý do thật đơn giản. Với tiền rừng bạc bể trong tay, không đi mua sắm thì người thiếu phụ chẳng biết làm gì cho hết tiền và hết thời giờ. Một thời gian sau, cả gia đình dọn về Moscow. Họ đã có tất cả 5 đứa con. Đây là thời kỳ biến động tại Nga. Các vụ bắt cóc và giết người xảy ra như cơm bữa. Trong 2 năm, gia đình Stelikov phải thay đổi chỗ ở đến 23 lần, vì bị các đối thủ trong nghề, cũng như các băng đảng tội phạm có tổ chức, đe dọa. Người vợ càng lúc càng ý thức rằng, sở dĩ họ phải sống trong một tình trạng bất ổn như thế là bởi vì họ quá giàu có trong một đất nước mà phần lớn dân chúng đều nghèo khổ. Càng lúc họ càng nhận ra rằng một cuộc sống như thế không thể nào mang lại hạnh phúc cho họ. Họ phải thuê tới 60 nhân viên trong lực lượng đặc biệt để bảo vệ an ninh cho mình. Cuối cùng, cả gia đình phải dọn tới một ngôi biệt thự, kín cổng cao tường. nhưng một cuộc sống như thế chẳng khác nào cảnh cá chậu chim lồng. Cuối cùng, cách đây 2 năm, một bước ngoặt mới đã diễn ra trong cuộc sống của họ, khi Seligov ra tranh cử tổng thống và thất bại. Ngoài sáng nghiệp tiêu tán vì cuộc vận động bầu cử, Seligov còn có thêm nhiều kẻ thù. Đêm hay tin mình thất cử, anh cởi chiếc áo khoác vứt xuống đất và nói với vợ. Anh chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa. Chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Họ liền bán nhà, lái xe về vùng quê cách Moscow khoảng 200 cây số. Họ đã tìm được một chỗ đã được phát quang trong rừng. Họ liền cho xây một ngôi nhà mới và dọn về sinh sống tại đó. Trước khi dọn về vùng quê, Elena đã gom mớ quần áo sang trọng và đồ nữ trang đắt tiền đem cho gia đình và bạn bè. Ai cũng nghĩ rằng cả hai vợ chồng này đều điên. Họ từ giã quá khứ mà không hối tiếc. Riêng những đứa con của họ rất phấn khởi. Chỗ ở mới của họ là một vùng hẻo lánh. Mùa đông người ta chỉ có thể tới đó bằng xe trượt tuyết mà thôi. Bên ngoài căn nhà có làm hàng rào để ngăn cho sói. Họ dùng nước giếng. Ban đêm họ đốt đèn để sinh hoạt và đọc sách. Những thứ tiện nghi duy nhất còn sót lại trong nhà là một phòng vệ sinh và một chiếc máy giặt cũ chạy bằng máy phát điện. Ngôi làng gần nhất cách nhà họ 7 cây số, và muốn tới đó họ phải đi bằng ngựa. Thay vì uống champagne, họ uống sữa bò và sữa dê trong trại. Họ ăn thịt gia súc tự tay mình nuôi lấy. Họ trồng tất cả những loại rau củ cần thiết. Elena tự tay làm bánh mì, phô mai, vân vân. Điều quan trọng là con cái họ cũng giúp cha mẹ trong mọi việc, từ việc đồng áng tới việc chăm lo gia súc. Chúng tha hồ vui hưởng cuộc sống ngoài trời. Cuộc sống ấy tốt cho các em hơn là chăm chăm ngồi trước màn ảnh truyền hình suốt ngày. Các em không tới trường, nhưng bù lại, các thầy giáo tới tận nhà và dạy chúng theo một chương trình do chính người cha soạn thảo. Con cái tâm sự với mẹ rằng, chúng cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia, bởi vì lúc nào cũng được gần gũi với cha. Chúng nhận ra rằng, những chuyện đơn giản nhất, chẳng hạn như được ở bên cạnh gia đình, làm cho cuộc sống con người trở nên quý báu hơn. Nhìn lại quá khứ, Elena tin rằng sự giàu sang chính là chiếc thòng lọng siết cổ họ. Riêng người chồng tâm sự như sau. Khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, tôi chỉ muốn kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi tôi kiếm được hàng triệu bạc, thì tôi nhận ra rằng cuộc sống của giới nhà giàu ở Moscow là cuộc sống nô lệ. Mỗi phút đều bị đánh mất bằng một thỏa hiệp mua bán đầy căng thẳng hay một cuộc hội họp vô bổ. Tôi từng sống trong một chiếc lồng son. Tôi muốn con cái tôi lớn lên xa hẳn thế giới vô đạo đức ấy. Tôi sẽ mãi mãi quay lưng lại với đời sống giả tạo, vì tôi muốn con cái tôi học được những giá trị thật sự của cuộc sống. Kinh nghiệm và những dòng tâm sự trên đây của một người đã từng là triệu phú, cho chúng ta thấy rằng, con người chỉ thật sự hạnh phúc khi họ tìm thấy sự bình an nội tâm mà thôi. Phần lớn người đời đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống vật chất. Ai cũng nghĩ rằng càng giàu có thì càng hạnh phúc. Thực tế cho thấy tiền bạc của cải không đương nhiên mua được hạnh phúc đích thực cho con người. Thiết tưởng, để dạy dỗ con cái nên người, cha mẹ cần chứng minh cho chúng thấy rằng tiền của, nhất là tiền của kiếm được bằng những phương thế bất chính, không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 10, câu 46 đến 52. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lại ông Giêsu, con vua David, xin vũ lòng thương xót tôi." Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lại con vua David, xin vũ lòng thương tôi." Chúa Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây." Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy." Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến gần Chúa Giêsu. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Quý vị và các bạn thân mến! Người ăn xin mù, con ông Ti-mê, được nhắc đến trong đoạn phúc âm Chúa Nhật thứ 30 mùa thường năm B. Xem ra có nhiều điểm tốt đáng chúng ta noi gương. Chúng ta hãy chú ý tìm hiểu về con người và thái độ của anh đối với Chúa Giêsu, như được mô tả qua ít chi tiết, nhưng là những chi tiết đầy ý nghĩa. Trước hết, người mù này không có tên. Hay đúng hơn, không được nhắc đến bằng chính tên riêng của anh, nhưng bằng cách nói con ông Ti-mê, ba Ti-mê. Anh thuộc về tầng lớp xã hội cuối cùng, nghèo, mù mắt, bị những người xung quanh khinh chê và bị những kẻ vây quanh Chúa Giêsu lúc đó ngăn cản, không cho đến với Chúa, không nên quấy rầy Chúa. Tâm thức thường tình của người Do Thái thời Chúa Giêsu có thể xem anh mù này như là kẻ xấu xa, phải gánh chịu hậu quả của những tội lỗi của anh hay của gia đình cha mẹ anh. Người mù này là kẻ đáng đời như vậy. Trong phúc âm Thánh Gioan, chúng ta đã có dịp gặp trường hợp tương tự, khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu vì tội của ai mà người kia phải bị mù lòa như vậy. Tuy nhiên, trong cơn thử thách và đau khổ, anh mù con ông Ti-mê này đã không oán trách Chúa, lại đã cố gắng hết sức mình để vươn đến Chúa, để bắt gặp được sức mạnh tác động của Chúa. Anh không sợ, không mắc cỡ với những người xung quanh Chúa lúc đó. Anh khiêm tốn kêu lên: "Lại con vua David, xin thương xót con." Có thể nói, không có lời cầu nguyện nào đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng lời cầu xin khiêm tốn này: "Xin Chúa thương xót con." Lời cầu nguyện nói lên khao khát của con người muốn gặp được Chúa, đặt niềm tin tưởng vào Ngài. "Lạy Chúa, xin thương xót con." Có bao giờ chúng ta thật sự sống tinh thần của lời cầu nguyện này và đã cầu nguyện với Chúa như vậy hay chưa? "Lạy Chúa, xin thương xót con." Lời cầu nguyện của một con người cần đến Chúa và sẵn sàng để cho tình yêu Chúa tác động nơi cuộc đời mình. Và thật sự, Chúa đã đáp lại lời anh mù. Chúa biết rõ tâm tư anh mù đang muốn gì, nhưng Chúa muốn anh công khai xác nhận. Lạy Chúa, Rabboni, xin cho con được nhìn thấy. Anh mù nhìn về Chúa không phải như một người thường, một kẻ có quyền làm phép lạ, để anh được hưởng lợi sáng mắt rồi thôi. Nhưng anh đã nhìn nhận Chúa, là Thầy của mình. Qua lời anh gọi Chúa bằng từ Rabboni. Đây là lời tuyên xưng đức tin đầy tình thương mến đối với Chúa. Chúng ta nhớ rằng, bà Maria Magdalena, nơi Phúc Âm Thánh Gioan chương 20 câu 16, vào sáng sớm phục sinh khi nhận ra Chúa phục sinh bên cạnh, cũng đã dùng từ ngữ này, Rabboni, thưa Thầy, để gọi Chúa. Rabboni có nghĩa là thưa Thầy là Chúa con yêu mến. Thánh Tô-ma cũng đã thốt lên gần giống như vậy, lạy Chúa là Chúa con yêu mến. Anh mù ăn xin bên đường mà có được thái độ như vậy đối với Chúa. Còn chúng ta đây thì sao? Chúng ta cần kiểm điểm xem mình có mắc phải thái độ kỳ thị, phán xét, hạ thấp phẩm giá anh chị em, giống như những kẻ tự cho mình là công chính, vây quanh Chúa Giêsu, độc quyền hưởng lấy phúc lộc của Chúa, mà ngăn cản anh chị em, không cho anh chị em đến với Chúa hay không? Xin Chúa ban ơn biến đổi mỗi người chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin của Chúa, giúp anh chị em đến gặp Chúa và tin nhận Ngài. Amen.
Anh muốn ta làm gì cho anh? Anh muốn ta làm gì cho anh? Xin cho con được thương nhớ lòng Chúa xót thương, được ơn Ngài phù trợ theo như lời Ngài đã hứa. Anh muốn ta cho anh. Anh muốn ta làm gì cho anh? Anh muốn ta làm gì cho anh? Anh muốn ta làm gì cho anh?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, giáo sư toán học Alexander Abian thuộc Đại học Iowa tại Hoa Kỳ cho rằng mặt trăng là thú phạm của thiên tai và thời tiết khắc nghiệt. Khi nó bị phá hủy, khí hậu sẽ ôn hòa hơn, sa mạc sẽ dần trở thành vùng đất màu mỡ. Theo ông, thì hủy diệt mặt trăng là con đường duy nhất để giải thoát trái đất khỏi những sa mạc khô cằn nóng bỏng và những mùa đông lạnh lẽo. Giải pháp này được đưa ra đã khiến tất cả các nhà khoa học khác vô cùng sửng sốt, và họ coi đây là một ý tưởng điên rồ và phi lý. ABN đề nghị phá hủy, hoặc ít nhất là di chuyển mặt trăng ra xa khỏi trái đất, nhằm tạo cho hành tinh chúng ta một quỹ đạo dễ chịu hơn. Biện pháp thực hiện là đặt bom hydro lên những vị trí được tính toán kỹ trên mặt trăng, để tạo ra một vụ nổ có sức công phá lớn. Điều này có thể khiến mặt trăng bị đập vỡ thành hàng triệu thiên thạch, hoặc ít nhất cũng đẩy nó chệch ra khỏi quỹ đạo. Giải thích cho đề xuất này, giáo sư Evian cho rằng, trái đất đã bị mặt trăng giam giữ quá lâu. Nó chính là thú phàm của thiên tai và những hình thái thời tiết khắc nghiệt. Theo ông, khi mặt trăng bị phá hủy, khí hậu trái đất sẽ ôn hòa hơn, sa mạc sẽ dần dần trở thành các vùng đất màu mỡ. Hai địa cực sẽ là những nơi mà con người có thể sinh sống được. Ý tưởng này đã không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ phía các đồng nghiệp. Theo họ, phá hủy mặt trăng sẽ đồng nghĩa với việc sẽ không có thủy triều, và như thế, đời sống của rất nhiều sinh vật ở biển cũng như những hoạt động khai thác đại dương của con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn nữa là khi không có mặt trăng sẽ khiến cho khí hậu ở các vùng địa cực nóng lên, băng sẽ tan, và điều này sẽ khiến một phần lớn bề mặt trái đất bị nhấn chìm. Đó là chưa kể đến việc lúc đó khí hậu sẽ giống nhau, nghĩa là không có sự khác biệt giữa các mùa xuân, hạ, thu, đông. Điều này sẽ hủy hoại tính đa dạng sinh học. Nói với nhà thiên văn học người Anh Patrick Moore, thì đó là một ý tưởng gàn dở và phi khoa học, nhất là lý do lại là để cải thiện thời tiết. Quý vị các bạn thân mến, các nhà khoa học vừa mới đây tuyên bố là đã phát triển được chiếc áo tàng hình. Tuy không hoàn toàn che giấu được như Harry Potter, nhưng cũng là một bước đầu quan trọng mở đường cho những thiết kế phức tạp. Chiếc áo tàng hình sẽ bê cong các tia sóng cực ngắn vì chúng chạy quanh một vật thể được giấu bên trong, khiến cho người nhìn có cảm giác không có gì ở trước mặt mình cả. Công nghệ có thể sẽ được sử dụng để lần tránh radar hay dùng trong liên lạc không dây. Giáo sư David Smith thuộc Đại học Duke thuộc bang North Carolina, Mỹ nói, nó không hẳn giống như trong truyện Harry Potter. Chiếc áo này chưa hoàn chỉnh, nhưng chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Công trình này đã chứng minh được cơ chế, cách thức mà tia sóng cuốn quanh khu vực trung tâm nơi bạn muốn cất giấu vật thể. Áo tàng hình được thực hiện theo lý thuyết sau đây. Mọi vật thể cứng đều phân tán các bức xạ chạm vào nó. Việc phân tán này khiến cho các vật thể nhìn thấy được, dù bằng mắt hoặc radar hay siêu âm. Chiếc áo tàng hình làm thay đổi hiệu ứng phân tán này. Nó dựa trên một vật liệu mới được chế tạo trong phòng thí nghiệm, gọi là metamaterial. Vật liệu này có những đặc tính có thể được điều chỉnh để thay đổi cấu trúc của nó. Chẳng hạn, metamaterial có thể làm giảm sự phân tán từ vật thể cứng và bóng râm mà nó tạo ra. Trong trường hợp này, chiếc áo tàng hình rất dày, gấp đôi ống đồng dày 15 cm mà nó giấu ở bên trong. Vật liệu được sắp xếp thành những vòng tròn đồng tâm. Giới hạn của thiết bị này là hiện nay chiếc áo tàng hình chỉ làm việc trong môi trường hai chiều. Nhưng các nhà nghiên cứu đã bắt đầu làm việc trên phiên bản 3 chiều. Thiết bị này chỉ có hiệu quả với tia sóng ở bước sóng nhất định. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ mở rộng được dải bước sóng mà thiết bị có thể tác động. Nhưng để khiến cho một thứ gì đó trở nên vô hình trước mặt con người là một thách thức lớn. Một chiếc áo như vậy còn phải đồng thời tương tác với một bước sóng tạo nên ánh sáng. Như thế, còn phải tiến hành ở cấp độ nano. Nhưng trong những kim loại liên quan lại hoạt động khác đi ở cấp độ đó. Giáo sư Costa Sikulis tại phòng thí nghiệm Arms thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ở Iowa nhận định, đây là một thí nghiệm vô cùng quan trọng để đưa các giả thuyết thành hiện thực. Quý vị các bạn thân mến, năm 1922, Einstein được trao giải Nobel vật lý, nhưng không phải cho thuyết tương đối, một công trình vĩ đại nhất trong cuộc đời khoa học của ông. Sự kiện này đã trở thành một trong những bí ẩn gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử của giải Nobel. Sau nhiều năm tham khảo các tài liệu lưu trữ, nhà nghiên cứu lịch sử khoa học ông Robert Max Friedman đã tìm ra một sự thật gây nhiều bất ngờ. Đó là việc Einstein không được trao giải Nobel cho thuyết tương đối không xuất phát từ quan điểm khoa học, mà là hành động có chủ ý của một số người có thành kiến với Einstein, nhằm hạ thấp uy tín của cá nhân ông. Thuyết tương đối rộng là một thành tựu lớn nhất của Einstein. Tuy nhiên, nó ra đời vào lúc bản thân ông không được cộng đồng khoa học trong nước Đức ủng hộ. Đó là thời điểm trong và sau Thế chiến thứ hai. Einstein là một người Do Thái theo chủ nghĩa hòa bình, đã dám chối bỏ tư cách công dân Đức, tham gia vào nhóm cấp tiến và công khai ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ định kiến này, một số nhà khoa học hàng đầu của Đức lúc đó đã gọi công trình của ông là một trò bịa bợm vô căn cứ. May mắn thầy, vẫn có người tin rằng có thể kiểm chứng lý thuyết của Einstein. Đó là nhà thiên văn học người Anh Arthur Stanley Eddington, tận dụng 6 phút quý giá của hiện tượng nhật thực toàn phần ngày 29 tháng 5 năm 1919. Ông Eddington đã chứng minh được rằng thuyết tương đối là hoàn toàn chính xác. Ngày 6 tháng 11 cùng năm, sau khi Eddington công bố kết quả quan sát của ông, chỉ qua một đêm, Einstein đã trở thành một cái tên được nhắc đến trên toàn thế giới. Một số thành viên của Ủy ban điều hành giải Nobel đã nghĩ đến việc đưa Einstein vào danh sách những ứng viên cho lễ trao giải năm 1920. Nhưng rốt cuộc, theo nhận xét trong cuộc họp chung của toàn ủy ban, thì Einstein là một người có tư tưởng khoa học và chính trị cực đoan. Nhưng ông lại không tự tiến hành các thực nghiệm nên không xứng đáng được tôn vinh. Giải thưởng năm 1920 đã được trao cho một nhà khoa học Thụy Sĩ, chưa từng được nhắc đến một nghiên cứu mờ nhạt đến mức cả thế giới phải ngạc nhiên. Năm 1922, danh tiếng của Einstein đã lớn đến mức mà Ủy ban điều hành giải Nobel bắt đầu lo rằng uy tín của họ có thể bị tổn hại nếu vẫn tiếp tục phớt lờ một tài năng kiệt xuất như vậy. Nhưng mặt khác, họ cũng không muốn thừa nhận những gì mà chính họ đã bác bỏ vào 2 năm trước đó. Giải pháp cuối cùng là Einstein vẫn được trao giải Nobel vật lý, nhưng không phải cho thuyết tương đối, mà cho một công trình khác ít quan trọng hơn. Công trình này cũng ra đời từ năm 1905, đó là công trình hiệu ứng quang điện. Theo tuyên bố chính thức, Einstein được nhận giải Nobel bị treo của năm 1921, còn người nhận giải Nobel của năm 1922 là Niels Bohr với lý thuyết lượng tử mới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thần đã được ban xuống trên các tông đồ để biến đổi các ngài trở thành những chứng nhân chu toàn sứ mạng rao giảng tin mừng. Chúng con sẽ lãnh nhận Thánh Thần và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy là người Kitô. chúng ta phải là những chứng nhân cho Chúa Giêsu đấng đã phục sinh. Mọi quyền đã được trao ban cho Thầy. Vậy chúng con hãy ra đi, thu thập đồ đệ từ muôn dân, dạy họ tuân giữ những lời Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Những đoạn lời Chúa mà chúng ta cùng nhau suy niệm trong những phút cầu nguyện không phải là những đoạn mới mẻ, không nhằm làm chúng ta chỉ hiểu biết Chúa hơn mà thôi, nhưng là những đoạn rất quen thuộc đã được đọc nhiều lần, mà giờ đây được đọc lại, được lắng nghe, nhưng với sự chú ý mới, với một con tim đã được Chúa Thánh Thần canh tân và soi sáng, để mỗi ngày chúng ta một yêu mến Chúa nhiều hơn. Và như thế, đào sâu về ý thức sống chứng nhân truyền giáo nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta cần ý thức rằng, mình đã được chọn và sai vào trong trần gian, để chu toàn công việc của Thiên Chúa, chứ không phải công việc riêng. Người Kitô như chúng ta, cần sống trong sự hăng say đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, đứng yêu thương chúng ta, và sai chúng ta vào trần gian. Và như thế, chúng ta được tham dự vào sứ mạng cứu rỗi mà Chúa Giêsu Kitô đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha khi nhập thể. Đôi khi, chúng ta bị cám dỗ mà nghĩ rằng chính sự dấn thân hăng say của mình phục vụ cho thế giới, phục vụ cho anh chị em, là yếu tố đủ để biến chúng ta trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa tình yêu. Không đúng như vậy. Việc chúng ta dấn thân hăng say cho anh chị em, cho thế giới, không phải là yếu tố đủ để trở thành chứng nhân của Thiên Chúa. Gương sống cụ thể của những chứng nhân đàn anh trong 20 thế kỷ qua, từ thời các tông đồ cho đến chúng ta ngày nay, đều cho thấy rằng, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để sống chứng nhân là sống kết hợp mật thiết với Chúa, là sự gặp gỡ cá nhân với chính Chúa. Sự gặp gỡ cá nhân này càng ngày càng phải được củng cố để được triển nở và trưởng thành. Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương chứng nhân cho mỗi người chúng ta. Ngài luôn luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và luôn luôn ý thức rõ ràng là Ngài chu toàn công việc Thiên Chúa Cha muốn, chứ không phải công việc theo ý riêng Ngài. Khi gặp thử thách, nhất là thử thách cuối cùng, nếu chúng ta muốn sử dụng ngôn ngữ thử thách này, đó là thử thách thập giá nơi vườn cây dầu, nơi Chúa đã tâm sự với các tông đồ là tâm hồn Thầy buồn sầu cho đến chết, thì Chúa đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha như sau: Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng không theo ý riêng con, một xin vâng theo ý Cha mà thôi. Trong những phút cầu nguyện tiếp sau, trong những ngày kế tiếp của tuần lễ này, chúng ta sẽ quan sát chăm chú hơn thái độ sống của chính Chúa Giêsu, chứng nhân của Thiên Chúa Cha. Và xin Chúa giúp chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa. Hay nếu chúng ta đang là chứng nhân, thì xin Chúa củng cố ơn gọi chứng nhân nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho con được ơn can đảm sống chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Xin giúp con noi gương mẹ mà luôn thưa xin vâng trước mọi lời mời gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Chúng ta dắt theo niềm tin, làm chứng ta.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.